Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nói: Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống. Chúng ta đến nghe lời của Chúa để được lời của Chúa thanh tẩy mình. Anh chị em nghe lời của Chúa xong có thấy lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Mình có thấy được điều đó không? Hát thì du dương lắm, nhưng mà cái điều quan trọng là có thấy lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, lời Ngài để con hằng dõi bước không? Nếu mà thấy được như vậy thì mới đích thực là Đức Kitô đã thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống. Thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống. Hội thánh là ai? Hội thánh là ai? Hội thánh là ai? Là hội của những người thánh. Hội thánh là hội của những người thánh. Mà thánh là ai? Thánh là những người được Chúa Giêsu yêu thương, hiến mạng sống, lấy máu và nước Ngài rửa sạch tội ta. Và qua bí tích rửa tội, ta trở thành con của Thiên Chúa, ta trở thành dân thánh của Thiên Chúa, ta trở thành những người ở trong hội thánh. Cho nên Đức Kitô yêu thương hội thánh. Nói hội thánh thì nhiều khi ta nghe là một danh từ trừu tượng hay là một danh từ chung chung, nhưng mà thực sự là Đức Kitô yêu thương mỗi một người chúng ta đây này. Đức Kitô hiến thân mình vì mỗi một người chúng ta đây này. Ta phải cảm nghiệm được cái điều đó. Vì tôi là một thành phần ở trong hội thánh, mà Đức Kitô yêu thương hội thánh, hiến mình vì hội thánh, chết vì hội thánh và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, cũng có nghĩa là mỗi một người, từng người chúng tôi, ông, bà, anh, chị, em, tôi, người đang nói với anh chị em đây là mình phải cảm nghiệm rằng Chúa yêu thương mình, Chúa hiến mạng sống mình vì mình. Ông tên là ông gì? Ông Thuyên. Chúa yêu thương ông Thuyên, Chúa hiến mạng sống vì ông Thuyên, và Chúa thanh tẩy ông Thuyên bằng lời hằng sống, bằng nước và lời hằng sống. Phải cảm nghiệm vậy từng điều một. Cơ con tên là gì? Ngân. Ngân có cảm thấy rằng Chúa yêu thương Ngân không? Có cảm thấy Chúa chết vì Ngân không? Có cảm thấy Chúa hiến mạng sống vì Ngân không? Và có cảm thấy Chúa đang thanh tẩy và thánh hóa, làm cho Ngân được trong sạch bằng lời của Ngài không? Mỗi một người chúng ta phải nghe xong, phải cảm nghiệm được, phải chứng được điều đó nơi cá nhân mỗi một người chúng ta. Chứ còn nhiều khi mình nói hiến dâng mình về hội thánh, ta nghe lời của Chúa, hội thánh là chắc hội của ai đó mà không có tôi trong đó. Hoặc là có tôi trong đó thì chúng tôi chỉ là một thành phần láo nháo ở trong đó mà thôi. Không, từng người một, Chúa chết cho từng người một, Chúa yêu thương từng người một, Chúa thánh hóa từng người một, Chúa thanh tẩy từng người một, và từng người ấy trở thành dân thánh của Chúa, họp nhau lại. Chúa là cha và chúng ta là anh chị em với nhau, mình trở thành dân thánh, trở thành hội thánh. Đấy, ta nghe lời của Chúa mà phải chứng, phải cảm nghiệm được điều đó cơ. Thấy rằng lời của Chúa đang làm cho mình được nên trong sạch. Sao nghe lời Chúa mà làm, sao tôi được nên trong sạch, nghĩa là sao? Nghĩa là tôi nghe lời của Chúa rồi, rồi tôi điều chỉnh lại. À, có cái này chưa đúng thánh ý Chúa. À, có cái này chưa đúng đường lối của Chúa. À, có cái này chưa hợp thánh ý của Chúa. Tôi điều chỉnh lại. Từng ngày. Hôm nay được điểm này, mai mốt được điểm kia. Cứ thế tôi được Chúa thanh tẩy, được Chúa làm cho nên trong sạch. Và khi mà mỗi một người chúng ta cảm nghiệm được rằng Chúa đang thanh tẩy tôi, Chúa đang rửa sạch tội lỗi của tôi, và tôi đang được Chúa biến đổi đấy, thì lúc đó mới có một hội thánh, như là Thánh Phaolô nói, là một hội thánh gì? Có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuệ. Làm sao để ở trong hội thánh có được như thế? Có được một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuệ. Một hội thánh thực sự phải làm như thế. Nhưng rất tiếc, hội thánh thì thánh thiện, tinh tuyền, không tỉ ấu, không vết nhăn, xinh đẹp lộng lẫy. Chỉ tiếc một điều là con cái, những người ở trong hội thánh thì lại chưa được như vậy. Đúng không ạ?
Dạ.
Cho nên người ta mới nói rằng tin đạo chứ không tin người có đạo. Tin đạo tức là một hội thánh tinh tuyển, thánh thiện, không vết nhăn, không tỉ ố. Nhưng mà người có đạo, tức là người ở trong hội thánh ấy, thì lại vẫn còn nhiều vết nhăn, nhiều tỉ ố, chưa thánh thiện, chưa tinh tuyển. Chính vì thế mà làm cho người ta không tin vào hội thánh, không tin vào Đức Kitô. Ta hay nói con sâu làm rầu nồi canh là như vậy. Trong một sứ đạo đó chỉ có vài người thôi mà quậy phá, người ta bảo rằng cả cái sứ ấy là một sứ cứng đầu. Có phải tội cho cái sứ đạo ấy không? Đúng không ạ? Trong một nhóm chỉ có một vài người mà họ chưa được tốt, và ta làm cho cả nhóm ấy bị mang tiếng là không tốt. Thưa anh chị em, mỗi người tự đấm ngực mình, phải không ạ? Mỗi người tự đấm ngực mình và thấy rằng mình có trách nhiệm về cái sự tinh tuyển thánh thiện của hội thánh. Tôi càng cá nhân tôi mà tinh tuyển thánh thiện, trong sạch, không tỳ ố, không vết nhăn, thì tôi đang làm cho hội thánh được trong sạch, tinh tuyển, không tỳ ố, không vết nhăn. Cứ nhìn vào mình thôi, đừng nhìn vào ai cả. Đừng có nhìn vào đổ tại bà đó, cho nên là cái hội của mình mới lôi thôi đó. Tại ông đó cho nên cái tổ chức của mình mới lộn xộn đó. Tại mấy cô đó cho nên là ca đoàn của mình mới bị vỡ đó. Không, chúng ta không đổ thừa cho ai cả. Không đổ thừa cho ai cả. Mà mỗi một người chúng ta thấy rằng là wow, cái bức tranh này nó chưa hoàn hảo, vì còn một vài cái nét này đây, mà tôi là cái nét đó đó. Tôi tẩy, tôi xóa cái nét đó đi, để cho bức tranh nó được hoàn hảo hơn. Và tôi tẩy, tôi xóa bằng cái gì? Bằng lời của Chúa. Cho nên chị em đến đây nghe lời của Chúa là để lời của Chúa nói với tôi rằng có cái gì đó còn trục trặc, có cái gì đó cần phải điều chỉnh. Thì lúc đó tôi phải điều chỉnh lại cái trục trặc đó, cái chưa hay, cái chưa tốt đó, để cho không còn vết nhăn, không còn tỉ ố nữa. Một hội thánh tinh tuyển như vậy trước mặt Thiên Chúa, người ta thường là không xét mình, không lỗi tại tôi mọi đàn, nhưng mà ta thường là đổ thừa cho tại hội thánh thế này, tại hội thánh thế kia, tại những người trong hội thánh thế này, tại những người trong hội thánh thế nọ, tại cơ cấu, tại cơ chế, vân vân và vân vân. Lỗi tại tôi nhưng mà lôi thôi tại mọi người à nha. Đúng không? Lỗi tại tôi mà lôi thôi tại mọi người à nha. Vì vậy mà thay vì ta tự sửa mình để làm cho hội thánh được tinh tuyền, không tiểu, không vết nhăn, thì ta lại đổ thêm những vết loang vào trong tấm áo tinh tuyển của hội thánh bằng cách chê bai, bằng cách chỉ trích, bằng cách phê bình, bằng cách chống đối. Đúng không ạ? Thường là như vậy. Người ta chống nhiều chứ người ta xây chẳng bao nhiêu. Anh chê là hội thánh thế này, hội thánh thế khác, thì bị anh hãy làm cho hội thánh thánh thiện đi. Mà làm cho hội thánh thánh thiện bằng cách là anh ấy tự làm cho anh thánh thiện tí. Thế không ạ? Anh chê rằng những người trong hội thánh là cao ngạo, là thế này thế khác. Đồng ý, những người ấy là con người, họ có những sai sót. Vậy thì chị chê người ta cao ngạo bao nhiêu, bây giờ chị có một cách sửa cái cao ngạo đó bằng cách nào? Sửa mình trước thì tập khiêm tốn đi. Thế thôi. Tôi tập, tôi càng khiêm tốn bao nhiêu thì tôi càng sửa được cái cao ngạo của người ta bấy nhiêu. Anh cứ ngồi đó, anh không làm, anh chê người ta là tham lam, anh chẳng làm gì cả. Anh chê là người ta háo danh, người ta tham lam. Chê háo danh, chê tham lam thì dễ, ai chẳng chê được, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng là anh chê người ta tham lam thì vì anh tự hỏi anh có tham hay không? Bây giờ muốn cho hội thánh không bị mang tiếng là tham lam nữa, anh không thể bắt người này không tham lam được. Nhưng mà điều anh có thể làm được là gì? Anh sửa anh đừng tham lam nữa. Thế thôi. Phải không? Anh chê người ta là háo danh thì bây giờ chính anh hãy sửa lại cái sai đó ở trong hội thánh bằng chính anh đừng có háo danh nữa, mà hãy khiêm tốn mà phục vụ đi. Khiêm tốn phục vụ đi. Rồi người ta sẽ nhìn vào cái gương khiêm tốn phục vụ của anh ấy mà người ta sửa lỗi của người ta. Người ta chỉ có thể sửa lỗi người ta được khi người ta thấy được tấm gương sáng của anh mà thôi. Chứ người ta không thể sửa lỗi được khi mà nghe anh phê bình chỉ trích đâu. Anh nhớ một điều như vậy. Anh càng phê bình chỉ trích tôi bao nhiêu thì cái tự ái tôi càng nổi lên bấy nhiêu và tôi càng không nghe anh bấy nhiêu. Có khi tôi còn làm ngược lại những điều mà anh nói. Anh nói tôi kiêu ngạo phải không? Thì tôi kiêu ngạo đó làm gì tôi? Làm gì thằng này? Đó, anh cứ chửi đi, anh cứ chê đi. Tôi kiêu ngạo đó. Anh bảo là tôi tham lam. Thằng này tham đó. Tham mới giàu. Còn anh không tham, anh nghèo, anh ráng chịu. Anh nghèo, anh tức à? Anh không làm giàu được, anh tức à? Phải không? Đúng không ạ? Cho nên không bao giờ ta đạt được một cái sự thánh thiện tinh tuyển ở trần gian này, vì mỗi một người chúng ta sinh ra từ trong tội rồi. Và Chúa nói rằng không có một ai nhân lành, chỉ có một Cha trên trời là đấng nhân lành mà thôi, không có ai nhân lành hết. Và Chúa cũng nói rằng các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Nếu mà rõ ràng tôi vô duyên. Đâu phải là cứ muốn làm là đã là hay. Làm sai càng nguy hiểm hơn. Ông cụ này, ông ấy muốn lấy cái mũ. Tôi thấy ông này, ông đưa cái mũ ra. Tôi mải mốt tôi là gì nhanh nhẩu đoạn. Mình cầm cái mũ đưa lại cho ông. Ông bảo không phải, mũ này của tôi. tôi cứ làm ào ào, tôi đưa mũ của người này cho người nọ, việc tôi làm đúng hay sai? Sai. Tôi cứ làm sai rồi, dù rằng ý là ý, ý tốt, ý là muốn giúp ông này có cái mũ, nhưng mà tôi phải coi cách làm của tôi có đúng hay không. Muốn ông này có cái mũ mà lại lấy mũ của ông này đưa ông đó thì cũng như không. ông này cũng lại cũng muốn giúp tôi, ông lại nhanh nhẩu đoạn hơn tôi, ông lại cầm cái mũ ông đưa cho tôi. Ông ấy sai rồi tôi cũng sai, mà ông kia cầm cũng sai, chỉ có mỗi ông này la lên là đúng. Vì ông bảo là mũ thì mũ của tôi. Ta thấy không ạ? Những cái việc nhỏ, cái ví dụ như vừa chúng ta vừa thấy vừa rồi đã làm cho ta thấy rằng là rất dễ trong cuộc sống mình có những sai phạm, có khi là vô tình. Rõ ràng ông kia cũng vô tình, tôi cũng vô tình, rồi ông cầm mũ cũng vô tình, thấy cha đưa mũ thì lấy cha, phải không? Mình vô tình, nhưng mà cái thiện chí của mình thì tốt, nhưng mà cái cách làm của mình là sai. Giá ông cẩn thận, ông coi lại, ông hỏi có đúng mũ hay không. Rồi giá mà tôi cũng cẩn thận, tôi hỏi có phải mũ hay không, hãy đưa. Rồi ông kia cầm mũ, coi lại có phải mũ của mình không thì hãy lấy. Tôi, ông kia, ông này, ba ông cùng là láo nhau. Chả được cái tích sự gì cả. Chỉ có một người tỉnh táo ở ngoài, không phải, đây là mũ của tôi, đây là người tỉnh táo. Thế thì, thưa anh chị em, chúng ta là những người ở trong hội thánh, mình hãy thấy được rằng là một cái chuyện nhỏ như vậy đã có thể là sai rồi. Chỉ một cái chuyện cầm cái mũ thôi, đưa một cái mũ cho một người thôi, mà bốn người đã thấy ba người sai, chỉ có một người đúng. Thấy chưa? Cho nên là hội thánh thì tinh tuyền, nhưng mà những người trong hội thánh không tinh tuyền đủ, chưa thánh thiện đủ đâu. Cứ mãi phải để cho lời của Chúa thanh tẩy ta. Vì thế mà mình hãy chấp nhận cái giới hạn đó của nhau. Chấp nhận giới hạn đó của nhau. Như Đức Kitô yêu thương hội thánh thế nào thì chúng ta cũng phải yêu thương lẫn nhau như vậy. Chúa coi hội thánh, Chúa yêu thương hội thánh như là mối tình yêu của người chồng yêu thương người vợ. Không có ai ghét thân mình bao giờ. Cho nên người chồng với người vợ nên một với nhau rồi. Mà đã nên một với nhau mà tôi ghét người ta, tức là tôi ghét chính bản thân tôi, đúng không? Tại vì mình với ta tuy hai mà là một rồi. Vậy thì nếu mà tôi ghét người này, tức là tôi ghét tôi vì tôi và người đó là một rồi mà, phải không? Thế thì Đức Kitô yêu thương hội thánh bằng một cái tình yêu tuyệt vời như vậy. Dù rằng biết rằng những người trong hội thánh ấy chưa có tinh tuyển thánh thiện, vẫn còn nhiều vết nhăn lắm, còn nhiều tỳ tích, còn nhiều tỳ ố lắm, nhưng mà vẫn cứ yêu thương và hiến mình cho những cái con người tỳ ố và nhiều vết nhăn trong hội thánh ấy, để làm cho những con người ấy mỗi ngày mỗi trở nên được tinh tuyển hơn, bớt vết nhăn hơn, thánh thiện hơn. Đức Kitô yêu thương, chấp nhận, nhẫn nại, đợi chờ người ta, để cho người ta ngày một đổi mới, nhật tân, nhật nhật tân, hiệu nhật tân, ngày mới, ngày ngày một mới, mỗi ngày mỗi mới. Đức Kitô đợi chờ ta, yêu thương ta như vậy, mà những người ở trong hội thánh đôi khi lại không kiên nhẫn, đôi khi lại không kiên nhẫn và đôi khi lại không chấp nhận nhau, đôi khi lại không nhẫn nhịn với nhau, mà lại làm cho những vết nhăn nó càng nhăn thêm, những vết tỉ tích ấy nó càng ngày nó càng đen thêm, khi mà ta chỉ khích bác tố khổ lẫn nhau, khi mà ta loại trừ lẫn nhau, khi mà ta ai cũng cho rằng mình mới là thánh, mình là chuẩn mực đây nè, mình là quan tòa để mà phán xét anh em mình, vì anh em mình không thánh thiện, vì anh em mình đầy tỉ tích, vì anh em mình đầy tỉ ố, làm cho hội thánh bị hoen ố, mà không biết rằng chính khi ta đang làm cái công việc ấy thì ta đang làm cho hội thánh bị hoen ố rồi. Phải không thưa anh chị? Đấy, khi mà tôi suy nghĩ về như vậy, mỗi lần chỉ biết đấm ngực. Xin Chúa thương xót con. Xin Chúa thanh tẩy con bằng máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Xin Chúa xót thương con để con cũng biết xót thương anh chị em của con. Xin Chúa thanh tẩy con bằng lời của Chúa từng ngày, từng phút, từng giờ. Để những gì mà con nói với anh chị em con thì là những lời mà Chúa nói qua miệng của con, là những lời mà con đã nghiệm, đã cảm, đã chứng và nhất là đã sống được điều ấy. Lời Chúa thanh tẩy tôi từng ngày, lời Chúa thanh tẩy tôi từng giờ, từng phút và từng giây, điều chỉnh lại cuộc đời của mình. Và mới thấy được rằng, lạy Chúa, Chúa thật là kiên nhẫn, Chúa thật là bao dung, Chúa thật là nhân từ. Vì Chúa mà chấp tội tôi chết chắc rồi. Mình nói hay lắm mà con, làm đi con, không làm là chết đâu nghe con. Lạy Chúa, chắc con không nói được nữa rồi. Con ú à, ú ơ ơ, ông nói, ơ ơ ơ, ú ơi, ú nó ảm mà cái gì đâu à, ú nói, ú ơi. Ngọng chắc luôn, đúng không thưa anh chị em? Ngọng chắc luôn. Vì mình không sống được sao nói thế nào, nói cái gì bây giờ? Chính vì vậy mà ta mới thấy được rằng là Thánh Phaolô nói mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Ta thấy Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, tức là yêu thương mỗi một người chúng ta vậy. Và Hội Thánh ấy, nước Thiên Chúa ấy, Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng ví với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như một hạt cải người nọ gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành. Cải đây là cải bên nước Israel. Nghĩ là cải nó lớn, nó to, với chim trời mới đến làm tổ được. Chứ còn cái cải bẹ xanh như thế này, cải ngọt của mình nó tí xíu như vậy thì là làm sao mà chim trời đến làm tổ được. Thôi bây giờ mình thay vì hạt cải mình lấy hạt gì đi? Hạt gì để mà nó... Hạt gì nó cây mà nó lớn nó to lên á? Hạt gì mình gieo mà cây lớn to lên được? Hạt gì? Thí dụ hạt gì? Hạt gì? Hả? Hạt gì? Hạt mít rồi, hạt mít rồi. Ừ, nên trái mít. Ăn mít anh lấy hột. Làm? Rồi cái hột mít đó nó chỉ bằng cái ngón tay cái, ngón chân cái là cùng. Mà cái hột mít đó gieo xuống rồi thì lớn lên thành cây mít. Hả? To. Còn cây gì nữa? Cái ổi, hạt ổi còn bé hơn nữa, hạt ổi tí xíu. Trồng cây ổi bằng hạt ổi phải không? Vâng, hạt ổi gieo xuống, rồi lớn lên. Rồi hạt gì nữa?
Cái bưởi.
Cái bưởi, phải không?
Cái dừa.
Cái dừa. Cái dừa, cái dừa đâu có hạt dừa đâu. Có hạt dừa không? Cái dừa trồng bằng cái gì? Hả? Trái dừa. Trái dừa nó to bằng cái đầu. Ta mới thấy là Đức Giêsu nói rằng ví nước trời, nước Thiên Chúa cái gì giống như là hạt cải, giống như là hạt ổi, giống như là hạt mít, giống như là hạt không có hạt dừa không, hạt me, vâng, hạt me nhỏ gieo xuống rồi thì nó lớn lên. Chúng ta thấy khởi đầu của nước Thiên Chúa chỉ có bao nhiêu người thôi? Bao nhiêu người? 12 người. Mà trong 12 ông này đã là ngon chưa? Một ông thế nào rồi? Đã bán Chúa rồi, thất cổ tự tử rồi, phải thay ông khác bằng ông Matthia. Với 12 ông đó mà có phải là dân trí thức, có phải là dân đại gia không? Có phải giàu có không? Có quyền hành gì không? Không, chỉ là những người thứ dân thôi, bình dân thôi, chỉ có lòng nhiệt thành theo Chúa thôi. Vậy mà Chúa làm cho từ 12 ông ấy nước Thiên Chúa phát triển và lớn lên. Bây giờ cả bao nhiêu người? Cả tỷ người chứ, phải không? Người Công giáo đó, trên dưới 1 tỷ người. Thế thì ta thấy rằng cái việc đó có phải là do sức của con người không? Không. Có phải là sự khôn ngoan của con người không? Không. Có phải sự khôn khéo của con người không? Không. Ta nhìn vào lịch sử thế giới, biết bao nhiêu cường quốc, biết bao nhiêu lãnh chúa, biết bao nhiêu lãnh tụ đã một thời tưởng như là bá chủ cái thế giới này rồi, bằng binh hùng tướng mạnh, đi đến đâu là thắng đến đó, thắng như trẻ tre. Và có nhiều lần thì người ta tưởng rằng là cái đế quốc ấy đã thống trị cái vũ trụ này, thống trị quả đất này và đời đời bất diệt. Nhưng mà tất cả đều tiêu tàn hết. Mọi thể chế, mọi triều đại, vua chúa, chủ tịch, quan quyền, tổng thống, lãnh tụ nào rồi cũng tiêu tàn hết. Tiêu tàn hết. Vì vậy mình mới thấy được một điều, đó là nước Thiên Chúa vẫn tiếp tục lớn mạnh là do quyền năng của Thiên Chúa, là do lòng thương xót của Thiên Chúa, là do sức mạnh của Thiên Chúa, chứ không phải là do sức mạnh, quyền năng hay là sự khôn ngoan, khôn khéo của con người. Nước vẫn cứ lớn mạnh. Và Chúa nói ta ví nước này với cái gì? Nó ví giống như là men ở trong đố bột, và làm cho cả bột ấy dậy men. Không biết là để làm cái gì ạ? Nước bánh mì phải không? Nếu mà không có men thì bột nó có làm bánh nó ra làm sao? Nó hư hả? Nó hư. Nó không có nổi. Nó cứng ngắc. Đúng không?
Nó được ít lắm.
Mệt ít lắm, chỉ có tí xíu mà thôi. Nhưng mà men nó vô, nó làm cho bột nó dậy, nó phồng lên, lớn lên. Thế thì ta mới thấy được rằng là mỗi một người chúng ta được mời gọi cũng trở thành những hạt cải đấy, trở thành men đấy, làm cho bột nó dậy lên, làm cho những người khác có thể đến được với ta mà trú ẩn. Như cây lớn lên và chim trời đến trú ẩn, chim trời đến với hội thánh trú ẩn, và hội thánh được lớn mạnh lên từ những cái nhỏ bé, từ những cái mà yếu đuối trước mắt con người. Con người đánh giá thường là đánh giá ở số lượng, phải không, hơn là chất lượng. Giáo xứ này có tới 5,000 giáo dân, hội đoàn của tôi có tới là 100 thành viên, ca đoàn của tôi tới 50 là ca viên. Và người ta cho rằng đấy là giáo xứ lớn mạnh, đấy là hội đoàn lớn mạnh, đấy là ca đoàn lớn mạnh. Chúa có đánh giá bằng cái đó không? Không. Chúa chỉ hỏi rằng cái giáo xứ ấy sống đạo như thế nào? Đoàn thể ấy, ca đoàn ấy đã phục vụ như thế nào? Làm một bảng báo cáo ở trong giáo phận, có mới xây được biết bao nhiêu ngôi nhà thờ rất to, rất đẹp, rất sang. Có phải là nước Chúa đã đến chưa? Có phải là nước Chúa đã đến chưa? Có phải đó là sức mạnh của hội thánh không? Không. Không. Bao nhiêu ngôi nhà thờ càng lớn bao nhiêu, càng lộng lẫy bao nhiêu, càng nguy nga bao nhiêu, thì Chúa chỉ hỏi những người phụ trách những ngôi nhà thờ ấy rằng, vậy thì ngôi đền thờ tâm hồn của những người trong ngôi nhà thờ ấy, trong sứ đạo ấy như thế nào? Con xây được cái ngôi nhà thờ to như vậy mà ngôi đền thờ của người này, người kia, con có biết họ không? Con có biết họ đang là rách nát lắm không? Con có biết họ đang là thất vọng lắm không? Con có biết họ đang lung lạc đức tin lắm không? Con có biết họ là đang sắp sửa ra tòa ly dị rồi hay không? Có biết hay không? Cái điều đó mới là điều quan trọng. Điều đó mới là điều quan trọng. Có biết rằng trong giáo xứ bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người thất học, bao nhiêu là gia đình đổ vỡ, bao nhiêu là người không có việc làm. Đấy, hội thánh của anh đấy, anh đã chăm sóc cái hội thánh nó như thế nào để cho hội thánh ấy trở thành mà nơi cho chim trời đến trú ẩn, giao sưới để thành nơi mà những người nghèo khổ, những người thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn về tinh thần, những người thất vọng, những người buồn phiền, họ đến với giáo xứ ấy và họ tìm được sự an ủi, sự nâng đỡ nơi giáo xứ ấy. Họ tìm được sự trú ẩn ở đó. Cộng đoàn ấy có trở thành nơi trú ẩn cho những người thất vọng, nghèo khổ không? Cộng đoàn ấy có trở thành nơi nương ẩn cho những người tội lỗi hay không? hay là cộng đoàn ấy trở thành một nơi mà loại trừ người khác, loại trừ anh em mình vì nó không hợp với mình, phải không? Đó, cho nên lời của Chúa thanh tẩy làm cho mỗi người phải tự suy nghĩ lại. Nước Chúa lớn lên hay không lớn lên là do trách nhiệm của mỗi một người chúng ta. Ta có trở thành men làm cho bột nó dậy lên hay không? Và men gì dậy lên cái gì là điều quan trọng. Men yêu thương thì dậy lên yêu thương. Men phục vụ thì dậy lên phục vụ. Men tha thứ thì dậy lên tha thứ. Mà nếu mà ta là cái men mà men ganh tị trong đó thì thôi rồi, cả cái đám bột ấy nó ganh ghét nhau, bắt nhau nhau chết. Cái men ích kỷ mà ta gieo trong đó thì mọi người nó chỉ lo phần nó thôi, chẳng ai quan tâm đến ai cả. Cái men tham lam đó thì ai cũng vơ vét vào cho mình. Ta gieo cái men tham lam đó thì chết, thưa anh chị em. Cho nên ta hỏi là cái men mà ta được Chúa mời gọi gieo là cái men nào? Và cái men nào đang ở trong ta đây này? Men nào đang ở trong tôi? Men yêu thương, men hiệp nhất, men phục vụ, men tha thứ, men nhiệt tình đang ở trong tôi? Hay là cái men ganh tị, ganh ghét, ghen tương, tị hiềm, đủ mọi thứ, lao nha, lao nháo nó đang ở trong tôi? Như vậy thì không thể làm cho hội thánh được lớn lên được, thưa anh chị em. Không thể làm cho hội thánh lớn lên được, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà ta thấy cách nhìn, cách đánh giá của Thiên Chúa khác với con người. Con người chỉ đánh giá bằng những cái thống kê trên những con số, đúng không ạ? Con người chỉ đánh giá bằng những cái hình thức bên ngoài. Ta tưởng rằng những rước sách linh đình, những hội hè đình đám, những tổ chức hội nghị thật to, thật lớn như vậy đã là thành công, đã là một sự phát triển của giáo hội. Đã chắc chưa? Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Chúa nhìn vào bên trong. Chúa nhìn coi sau những lễ hội ấy, sau những rước sách linh đình ấy, sau những đại hội công nghị ấy, thì những người ở trong tổ chức ấy, những người ở trong cộng đồng ấy, ở trong dân thánh ấy có gì thay đổi không? Có để cho lời Chúa biến đổi hay không? Họ có yêu thương nhau hơn hay không? Họ có tha thứ cho nhau hay không? Họ có chấp nhận nhau hay không? Họ có yêu thương và phục vụ một cách vô vị lợi và quan tâm được những thành phần đau khổ của hội thánh hay không? Những thành phần đau khổ của hội thánh là những người nghèo về vật chất, những người nghèo về tinh thần, những người bệnh về thể lý, về tâm linh, về tinh thần. Đấy, những thành phần đau khổ của hội thánh ấy có được ai quan tâm đến hay không? Và hội thánh có trở thành nơi nương ẩn, trú ẩn cho những thành phần đau khổ, tội lỗi, yếu đuối, yếu hèn ấy hay không, thưa anh chị em? Wow, thấy sao ạ? Thấy sao ạ? Cho nên chúng ta thấy đó là với dụ ngôn hạt cải và men bánh, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta đi vào cái nhìn của Thiên Chúa. Một hạt cải nhỏ bé trở thành một cây lớn đến độ chim trời có thể nương náu được. Một ít men có thể làm dậy cả khối bột. Sức mạnh của cái nhỏ bé, sự tỏa lan của cái âm thầm, đó là sức mạnh của chính giáo hội Chúa Kitô. Chúa Giêsu dùng những hình ảnh này để trấn an và khuyến khích các môn đệ. Những phương tiện nhỏ bé và hầu như vô hiệu các ông đang có trong tay quả thực làm cho các ông băn khoăn lo lắng. Nhưng Chúa muốn các ông đặt tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Các công đồ đã ra đi rao giảng với hai bàn tay trắng, nhưng đó là sức mạnh nhào nặn giáo hội từ hơn 2.000 năm qua. Thưa anh chị em, cái dụ ngôn hạt cải và men bánh phải được chúng ta suy niệm mỗi ngày. Cơn cám dỗ chung của Kitô hữu là muốn đánh giá sức sinh động và sự tăng trưởng của giáo hội qua những con số, phải không? Đó là cơn cám dỗ. Đánh giá sức mạnh của giáo hội, sự tăng trưởng của giáo hội qua những con số, qua những thống kê. Thật ra, sự phát triển của giáo hội không thể nhìn thấy bằng con mắt phàm trần và sự thẩm định của những tính toán của loài người. Chúng ta được mời gọi nhìn vào giáo hội bằng chính cái nhìn của Đức Giêsu, Đấng đã xem cái chết của Ngài như là một chiến thắng. Xin Chúa củng cố cái nhìn ấy nơi mỗi một người anh chị em, để giữa những mất mát thua thiệt ở trong cuộc sống, chúng ta vẫn xem đó như là một đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng đích thực của giáo hội. Có những lúc chúng ta thấy mình bị thua thiệt, mình bị mất mát, bị thiệt thòi vì chúng ta phục vụ âm thầm, vì chúng ta phục vụ mà bị hiểu lầm, vì chúng ta dấn thân mà bị nghi ngờ, phải không? Chúng ta thấy mình làm không có gì thành công hết, không được ai nhìn nhận hết, không được ai chân nhận cái thành quả của mình. Chính những lúc ấy là ta đang sống lời của Chúa đấy. Chính lúc ấy ta nghiệm ra rằng những mất mát, những thua thiệt này của tôi vì Chúa, vì giáo hội lại là những đóng góp tích cực cho giáo hội được lớn mạnh thực sự, chứ không chỉ là bằng những cái số lượng hay lớn mạnh bởi những hình thức bên ngoài. Chứ hẳn những thành công bên ngoài, những hào nhoáng bên ngoài, những lộng lẫy bên ngoài đã là sự lớn mạnh của hội thánh, chưa hẳn như vậy đâu. Nhưng mà có khi cái chết của những vị tử đạo, ngục tù của những người sẵn sàng chết chứ không bỏ niềm tin của mình, sự đày đọa của những người dám bênh vực cho sự thật, cho lẽ phải, cho công lý, cho quyền sống của con người, sự thiệt thòi của ta khi ta nói lên sự thật thì ta bị thua thiệt, những âm thầm lặng lẽ của ta khi ta phục vụ mà bị hiểu lầm, mà bị nghi ngờ, chính những nét son mà không ai thấy đó lại là những chấm phá, như là những hạt men làm dậy bột lên, làm cho giáo hội lớn mạnh. Và sức sống của giáo hội là nhờ chính những con người âm thầm phục vụ hy sinh ấy, chứ không phải bởi những người thùng rỗng kêu to, không phải bởi những bài diễn văn dài dòng, bởi những tổ chức rầm rộ ở bên ngoài. Chúng ta đang sống năm đức tin. Đức tin là những gì mà ta không thấy, nhưng mà đức tin được biểu lộ qua cuộc sống ở bên ngoài. Anh hãy làm việc để chứng tỏ đức tin của anh đi. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vậy thì chính trong lòng tin của ta vào Đức Giêsu Kitô, chính trong lòng tin của ta vào Hội Thánh Chúa Kitô, chúng ta mỗi người đóng góp phần của mình, âm thầm, lặng lẽ, nhỏ bé, hy sinh mà làm cho Hội Thánh được phát triển không ngừng theo đúng ý muốn của Thiên Chúa. Amen.